Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay, Chủ nhật 14 tháng 8, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến lịch sử văn bản kinh thánh của ước tiếng Do Thái. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này có tựa đề Việc so sánh Đức Maria và Eva trong vài giáo phụ khác nhau. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Castel Gandolfo, sáng hôm qua 13 tháng 8, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến phái đoàn 4 giám mục Đức do Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Robert Solnit hướng dẫn. Cùng đi trong đoàn có Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng Giám mục Giáo phận Munich, hai giám mục Giáo phận Osnabrück và Essen ở miền Bắc Đức. Theo hãng tin Công giáo Đức KNA, các giám mục đến tường trình cho Đức Thánh Cha về hội nghị đối thoại giữa các giám mục và 300 đại diện các thành phần dân Chúa đến từ các giáo phận, dòng tu và hội đoàn tại Đức diễn ra trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 7 vừa qua tại thành phố Mannheim. Hội nghị bàn về hiện tình và tương lai giáo hội tại Đức. Trong diễn văn khai mạc tiến trình đối thoại này, Đức Tổng Giám mục Solnit đã nói về một khả năng đả thông và trao đổi trong giáo hội. Hồi mùa thu năm ngoái, Đức cha Solnit cũng là Tổng Giám mục Giáo phận Freiburg, loan báo một cuộc đối thoại rộng lớn để phục hồi uy tín của giáo hội tại Đức đã bị thương tổn sau vụ xì căng đan lạm dụng và để phát huy những viễn tượng cho giáo hội ngày mai. Sáng kiến đối thoại này sẽ kéo dài đến năm 2015 tới đây.
Madrid, Đức Hồng Y Antonio Maria Broco, Tổng Giám mục Madrid, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, bác bỏ lập luận của những nhóm vô thần và bài giáo hội, tuyên bố sẽ biểu tình phản đối vào chiều ngày 17 tháng 8 tới đây, vì cho rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng gây tổn phí cho công quỹ quốc gia giữa lúc đất nước đang bị khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Cuộc khủng hoảng kinh tế khiến cho chính phủ nước này phải cắt giảm lương bổng công chức và tiền hưu, cũng như tiền trợ cấp cho gia đình có trẻ sơ sinh. Tỷ số thất nghiệp tại Tây Ban Nha lên tới 21%, tức là gấp đôi tỷ lệ các nước khác trong Liên hiệp Âu Châu. Đức Hồng Y Antonio Rocco gọi lập luận trên đây của những người biểu tình là sai hoàn toàn. Ngày Quốc tế Giới Trẻ không tốn phí một đồng euro nào cho người dân Tây Ban Nha, vì ngăn khoảng 450.000 tham dự viên đóng góp và tiền của các ân nhân bảo trợ, đủ để trang trải phí tổn từ 55 đến 62 triệu euro cho việc tổ chức Đại hội Giới Trẻ Công giáo Thế giới tại Madrid. Mặt khác, trưởng ban tài chính của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, ông Fernando Jiménez Barrico Canan, cho biết biến cố này còn mang lại lợi nhuận lối 100 triệu euro cho Tây Ban Nha. Trong số này, nguyên thủ đô Madrid có thể lời được khoảng 10 triệu euro do ngành du lịch mang lại.
Theo bà Beatriz Ballesteros, Tổng Giám đốc Sở Du lịch tại Madrid cho biết, tuy phần lớn các bạn trẻ dự đại hội ngày giới trẻ công giáo quốc tế tá túc trong các giáo xứ và trường học, nhưng tỷ lệ các phòng khách sạn được giữ trước tăng 150% so với tháng 8 năm ngoái. Thêm vào đó các quán ăn, các tiệm buôn đều có thêm khách hàng. 3.000 quán ăn tại Madrid đều có thực đơn đặc biệt dành cho các khách du lịch và các tham dự viên trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ hiện nay. Ngoài ra, thành phố Madrid được lợi rất nhiều về phương diện quảng cáo trước dư luận thế giới, nhờ sự hiện diện của 4.000 ký giả từ các nơi trên thế giới tự về đây, và lối 600 triệu khán thính giả truyền hình theo dõi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha và sinh hoạt của giới trẻ tại đây. Sự kiện này có thể là một điều quảng cáo tốt cho thành Madrid đang hy vọng được chọn làm nơi tổ chức Thế vận hội Olympic vào năm 2020. Bà Ballesteros nói, đối với chúng tôi, Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một điều chứng tỏ cho thế giới thấy thành Madrid có khả năng tổ chức các biến cố lớn.
Roma, trong những ngày này, một phái đoàn các bạn trẻ công giáo Campuchia đang viếng thăm Roma trên đường sang Tây Ban Nha tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Phái đoàn gồm 31 người do Đức cha Olivier Michel Smith Tyler, đại diện tông tòa giáo phận Phnom Penh, hướng dẫn, gồm có 12 thanh niên từ thủ đô Phnom Penh, 10 từ Battambang và 4 từ Kompocham, tất cả ở lứa tuổi 18 đến 28. Đức cha cho biết, Trong số vừa nói có nhiều người mới được rửa tội cách đây 2-3 năm. Đức tin của họ còn rất trẻ và cuộc viếng thăm tại Italia và Tây Ban Nha này giúp họ khám phá những căn cội sâu xa của đức tin và đặc tính hoàng vũ của giáo hội. Theo đức cha, kinh nghiệm này sẽ giúp họ sống đức tin tốt đẹp hơn trong gia đình, trong xã hội, nơi làm việc và trong việc học hành sau khi họ trở về Campuchia. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News ở Roma, đức cha Smith Tyler nói, trong 3 năm tới đây, chúng tôi chuẩn bị về việc huấn luyện các tín hữu Kitô và loan báo lời Chúa. Tháng 10 sắp tới, một trường dạy về kinh thánh, thần học và tu đức sẽ được khánh thành. Chương trình đào tạo tại trường này kéo dài 2 năm.
Washington, theo một trung tâm nghiên cứu ở Washington, Hoa Kỳ, tình trạng tự do tôn giáo trên thế giới trở nên tồi tệ hơn. 1/3 số người trên thế giới thiếu tự do tôn giáo. Trung tâm nghiên cứu Pew cứu xét tình hình tôn giáo dựa theo các dữ kiện trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến 2009. Kết quả cho thấy các tín hữu Kitô bị kỳ thị tại 130 quốc gia, người Hồi giáo bị kỳ thị tại 117 nước. Như vậy có nghĩa là 2 tỷ 200 triệu người, tương đương với 3/2% dân số thế giới, phải chịu những hạn chế tự do tôn giáo về phía nhà nước, hoặc phải chịu sự kỳ thị về mặt xã hội. Trái lại, tình trạng tự do tôn giáo được cải tiến đối với 1% dân số thế giới. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, tình trạng bất bao dung về tôn giáo trầm trọng nhất tại Trung Đông và Âu Châu. Mặc dù phần lớn người Hồi giáo sống tại Trung Đông, nhưng rất nhiều khi họ là những nhóm bị kỳ thị. Cũng vậy, các tín hữu Kitô và Do Thái ở Trung Đông phải chịu nhiều thiệt thòi. Các nhà nghiên cứu tố giác tình trạng tại 10 quốc gia có sự gia tăng thù nghịch đối với các thành phần của một số cộng đoàn tôn giáo. Trong số này có 5 nước ở Âu Châu là Bulgaria, Đan Mạch, Nga, Thụy Điển và Anh Quốc. Trong số 25 nước đông dân nhất thế giới có sự gia tăng kỳ thị về mặt xã hội hoặc những cuộc tấn công tín hữu, đó là Trung Quốc, Nigeria, Nga, Thái Lan, Anh Quốc và Việt Nam. Theo viện nghiên cứu này, Ai Cập và Pháp thuộc vào số những quốc gia trong đó chính phủ hạn chế tự do tôn giáo.
Gaston Gandolfo, chiều ngày 11 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã âm thầm viếng một thánh đường cổ kính ở tỉnh L'Aquila, Trung Italia, cách Gaston Gandolfo lối 100 cây số. Cùng đi với ngài còn có Đức ông Bào Huynh Georg Gassinger và Đức ông Bí thư Alfred Zubret, người Manta. Ngài được cha sở Vincenzo Angeloni, 89 tuổi, và cha phó đón tiếp tại nhà thờ Đức Mẹ Maria của dòng Biển Đức, có từ thế kỷ 11 ở thung lũng Boclaneta. Ở sườn núi Velino, cao gần 2.500 mét, tại đây vào lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha và những người tháp tùng đã nguyện kinh chiều kính Thánh Clara. Một nữ chuyên viên của Sở Di sản Văn hóa đã giải thích cho Đức Thánh Cha công trình kiến trúc bên trong thánh đường và những chi tiết lịch sử. Những năm trước đây, Đức Thánh Cha vẫn thường âm thầm viếng thăm một vài thánh đường hoặc tu viện như một cuộc xuất du giải trí.
Santo Domingo, hôm 8 tháng 8 vừa qua, hàng trăm tín hữu đã tụ tập tại nhà thờ chính tòa cổ kính nhất tại Mỹ Châu để mừng kỷ niệm 500 năm thành lập giáo phận đầu tiên tại Tây Bán Cầu. Trước đó, hàng chục ngàn tín hữu đã tụ tập tại quảng trường Colombo ở khu cổ của thành phố Santo Domingo để tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha Amigo Vallejo, nguyên Tổng giám mục giáo phận Sevilla, Tây Ban Nha, chủ sự. Trong bài giảng, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng giáo hội không hiện hữu để từ bỏ hoặc để được thay đổi, nhưng để thi hành thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta là tiếng nói và Chúa Giêsu Kitô là lời. Sáng ngày 8 tháng 8, các vị lãnh đạo công giáo và các nhà chính trị của Cộng hòa Dominicana, đứng đầu là Tổng thống Leonel Fernandez, đã dự lễ khánh thành Bảo tàng Viện Nhà thờ Chính tòa Santo Domingo, trong đó có trưng bày các tác phẩm nghệ thuật và đồ đạo có từ thời thuộc địa. Công trình kiến thiết Bảo tàng Viện này đã bắt đầu từ năm 1993. Santo Domingo là giáo phận đầu tiên trong số 3 giáo phận được Đức Giáo Hoàng Giulio II thành lập ngày 8 tháng 8 năm 1511 tại Mỹ Châu. 2 giáo phận khác là giáo phận La Vega ở Cộng hòa Dominicana và San Juan ở Puerto Rico. Đức Hồng Y Nicolás de Jesús López Rodríguez, Tổng giám mục giáo phận Santo Domingo nhận xét rằng, năm thế kỷ sau khi được thành lập, đức tin Công giáo tại miền này vẫn mạnh mẽ. Trong năm thánh kỷ niệm này đã có 200.000 tín hữu đến hành hương tại nhà thờ chính tòa Đức Maria nhập thể, ở khu cổ trong thủ đô Santo Domingo. Hôm 7 tháng 8, 1.500 bạn trẻ đã đến thánh đường này tham dự thánh lễ và nhận phép lành trước khi lên đường sang Tây Ban Nha dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Tổng cộng có 2.000 bạn trẻ Công giáo Dominicana, và đây là lần đầu tiên quốc gia này có con số đông đảo như thế tham dự Đại hội Giới Trẻ Công giáo Thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Bình tâm và tự do, Nguyễn Hiền Du trình bày.
Bình tâm và tự do. Chuyên mục phút cầu nguyện xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, bước vào phút cầu nguyện, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe lời Chúa theo Thánh Luca, chương 13, câu 10 đến câu 17. Ngày Sa-bát kia, Đức Giê-xu giảng dạy trong hội đường. Ở đó, có một người phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã 18 năm. Lưng bà còng xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Đức Giê-xu gọi lại và bảo, này bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền. Rồi người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên và tôn vinh Thiên Chúa. Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giê-xu đã chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng, đã có 6 ngày phải làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh trong những ngày đó, đừng có đến vào ngày Sa-bát. Chúa đáp, những kẻ đạo đức giả kia, thế ngày Sa-bát, ai trong các ngươi lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? Còn bà này là con cháu ông Abraham, bị Satan trói buộc đã 18 năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày Sa-bát sao? Nghe người nói thế, tất cả những kẻ chống đối người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiện hách người đã thực hiện. Chúng ta có thể nhắm đôi mắt, hình dung cảnh Chúa chữa bệnh còng lưng cho người phụ nữ. Vào ngày Sa-bát, tại hội đường đông người, có một người phụ nữ bị còng lưng. Đã 18 năm rồi, lưng bà cứ còng mãi, càng ngày càng nặng hơn. Đã 18 năm, bà chưa bao giờ được nhìn thẳng về phía trước. Bà cứ phải nhìn xuống đất. Và rồi Chúa Giê-xu đến với bà. Với đôi mắt tràn đầy tình thương và lòng cảm thông, Ngài đồng lòng trước sự khó nhọc bà đang chịu, Ngài đồng lòng trước những trói buộc đang đè nặng bà. Ngài đã gọi bà, tiếng gọi của Ngài đã đánh thức sức mạnh đang ngủ yên trong lòng bà suốt 18 năm qua. Bà tiến lại gần Chúa, và Chúa nói lời giải thoát cho bà. Đôi bàn tay Chúa đưa ra, đặt trên bà. Đôi bàn tay ấy có một sức mạnh vượt trên mọi sự, và mọi gánh nặng trước đây đè trên lưng bà, giờ đây hoàn toàn biến mất. Bà đứng thẳng được và tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta nhìn ngắm cách Chúa nhìn bà, gọi bà, cách Chúa đặt tay trên bà, nói lời giải thoát cho bà. Thiên Chúa muốn đụng chạm đến con người, đụng chạm đến ô uế của con người. Và rồi, bà có thể đứng thẳng được để tôn vinh Thiên Chúa. Tuy bà bị bệnh tật, nhưng Chúa nói bà vẫn là con cháu Abraham, con cháu của lời hứa. Niềm vui của bà được lan tỏa thành niềm vui của đám đông. Đám đông vui không chỉ vì nhìn thấy một người họ quen biết được lành bệnh, nhưng còn vui vì lời của Chúa, lời đụng chạm đến tâm hồn của từng con người. Nghe nói thế, tất cả những kẻ chống đối người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiện hách người đã thực hiện. Ngày nay, ít nhiều chúng ta cũng đang bị còng lưng, bị ràng buộc, Chúng ta bị ràng buộc bởi những ham mê, bị ràng buộc bởi của cải vật chất. Chúng ta bị ràng buộc bởi sự ích kỷ nhỏ nhen của chúng ta. Chúng trói buộc chúng ta, làm tê liệt khả năng tha thứ của chúng ta. Hàng ngày, lưng chúng ta bị còng xuống bởi những xiềng xích của cái tôi ích kỷ. Nhưng khổ cho chúng ta là đôi mắt của chúng ta cũng bị chúng che khuất nên không nhận ra. Chúng ta cứ mãi cúi xuống nhìn đất mà cứ nghĩ mình đang nhìn về bầu trời bao la. Mắt của chúng ta bị chắn tầm nhìn nên không nhận thấy được ánh mắt của Chúa. Tai của chúng ta bị đóng kín bởi sự hận thù nên chúng ta không nghe được lời giải thoát của Chúa. Chúng ta mất tự do để tiến về phía Chúa và để đón nhận đôi bàn tay của Chúa đặt trên chúng ta. Chúng ta không thể tự mình đứng thẳng được. Chúng ta cần lời giải thoát của Chúa, cần Chúa đặt đôi bàn tay của Ngài trên chúng ta. Việc gì, vật gì, điều gì đang trói buộc chúng ta khiến chúng ta không tự do đến với Chúa? Để tự do, trước hết chúng ta cần có sự bình tâm. Bình tâm là không nghiêng chiều về điều nào khi chưa rõ ý Chúa, là nỗ lực kéo sự nghiêng chiều về tình trạng zero và tích cực hơn khi thấy ý Chúa, và sau đó nghiêng về ý của Chúa. Tự do là thái độ đứng thẳng, không nghiêng chiều, để đi về hướng Chúa khi nghe tiếng Chúa gọi. Lạy Chúa, xin cởi trói cho chúng con, để chúng con được tự do đến với Chúa. Xin cởi trói cho chúng con thoát khỏi sự nghiêng chiều, để chúng con có đủ dũng lực nghiêng về thánh ý Chúa khi nghe Chúa gọi. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới lịch sử văn bản Thánh Kinh Cựu Ước tiếng Do Thái. Thưa cha, Thánh Kinh Cựu Ước gồm 46 tác phẩm khác nhau đã được sáng tác trong nhiều giai đoạn khác nhau. Thế thì lịch sử hình thành của nó ra sao ạ?
Văn bản Thánh Kinh Cựu Ước tiếng Do Thái có một lịch sử dài trước khi đi đến hình thái như chúng ta hiện có ngày nay. Có thể chia lịch sử văn bản Thánh Kinh Cựu Ước tiếng Do Thái thành 3 giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn văn bản trôi nổi, chưa rõ ràng. Thứ hai là giai đoạn văn bản chỉ được viết với các phụ âm, được xác định vĩnh viễn. Và thứ ba là giai đoạn văn bản viết với các phụ âm, được xác định vĩnh viễn với hệ thống các nguyên âm, giúp duy trì ý nghĩa chính xác của nó. Trong giai đoạn đầu, kể từ khi các văn bản được biên soạn cho tới cuối thời kỳ Cựu Ước, văn bản Kinh Thánh bị một vài thay đổi. Chúng ta có thể nhận ra điều này khi so sánh bản dịch 70 với văn bản Masoretic. Vào thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên, Cộng đoàn Do Thái sống tại Alexandria bên Ai Cập, dịch Thánh Kinh tiếng Do Thái ra tiếng Hy Lạp để giúp các thế hệ trẻ hiểu biết gia tài lời Chúa. Tương truyền rằng có 70 bô lão bắt tay vào bản dịch một cách riêng rẽ, nhưng khi hoàn thành, đem ra so sánh, thì thấy các bản dịch giống nhau. Vì thế nên bản dịch Kinh Thánh tiếng Hy Lạp được gọi là bản dịch 70. Khi so sánh bản dịch này với văn bản Thánh Kinh Masoretic bằng nguyên ngữ Do Thái, người ta nhận ra một số khác biệt, chẳng hạn như các tóm tắt, sách xuất hành, các chương 36-39, các thay đổi vị trí và trật tự văn bản, các lời sấm trong sách ngôn sứ Jeremia chống lại các dân ngoại, văn bản Masoretic, các chương 46-51, nhưng văn bản 70 lại xếp chúng sau chương 25 câu 14. Các phần thêm vào, các phần Deuterocanonici của các sách Protocanonici Daniel và Esther, các bỏ bớt, sách ngôn sứ Jeremiah, trong văn bản 70 ngắn hơn văn bản Masoretic khoảng 1/8. Bên cạnh đó là rất nhiều khác biệt với văn bản Masoretic trong các từ do sự lầm lẫn hay do sự tự do sửa đổi của người dịch, nhưng nhiều khi cũng do sự khác biệt giữa văn bản do Thái Aramay mà các dịch giả dùng để dịch văn bản 70.
Có tài liệu nào khác minh chứng cho sự kiện này không, thưa cha?
Có chứ, có một tài liệu kinh thánh khác nữa minh chứng cho các thay đổi mà văn bản kinh thánh tiếng Do Thái Aramay phải chịu trong thời gian này. Đó là văn bản bộ ngũ kinh Samaritano. Người Samaritano là con cháu của các dân tộc bị đẩy từ Assyria sang Samaria, thủ đô vương quốc Israel, tức vương quốc miền Bắc, sau khi thành này bị vua Sargon III tàn phá năm 722 trước công nguyên, như kể trong sách Các Vua II, chương 17, câu 24 đến 41. Họ lấy vợ gả chồng và sống trà trộn với những người Do Thái không bị đi đẩy. Nhưng sau cùng họ tôn thờ Gia-vê Thiên Chúa của Israel, mặc dù càng ngày họ càng đối nghịch với người Do Thái sống ở Jerusalem, như kể trong sách Esdra, chương 4, câu 1 tới câu 23, hay Phúc Âm Thánh Gioan, chương 4, câu 9. Cuốn sách duy nhất mà người Samaritano còn giữ được và sử dụng là văn bản bộ ngũ kinh. Nó cổ xưa hơn bản dịch 70, và có học giả cho rằng nó thuộc thế kỷ thứ 5 trước công nguyên vì được viết bằng tiếng Do Thái. Nó không có các bất tiện của các bản dịch khác, nhưng lại chỉ bao gồm 5 tác phẩm đầu tiên của Thánh Kinh Cựu Ước. Do đó, việc so sánh với văn bản Masoretic chỉ có thể làm liên quan tới bộ ngũ kinh. Ngoài ra, nó là một bản văn có hình thái của văn bản bình dân, từ từ được tân tiến hóa theo các nhu cầu của độc giả và người nghe, nên trên bình diện phê bình văn bản, uy tín của bộ ngũ kinh Samaritano cũng gặp vấn nạn. Dầu sao đi nữa, khi so sánh nó với bản văn Masoretic, người ta nhận ra các khác biệt hiển nhiên, chẳng hạn như các thay đổi vị trí. Văn bản sách xuất hành chương 29 câu 21 nằm sau văn bản sách xuất hành chương 29 câu 28. Các phần thêm vào khác với văn bản Masoretic trong các chương từ 7 đến 10 sách xuất hành sau lời đe dọa và lệnh liên quan tới mỗi tai ương, văn bản cũng kể lại việc thi hành lệnh đó. Rồi thay đổi các từ như số tuổi các tổ phụ sống trước thời lụt Hồng Thủy, sách Sáng Thế chương 5 và chương 11. Nhiều khác biệt trong chính tả các từ. Có thể trong các khác biệt này, bộ ngũ kinh Samaritano duy trì văn bản cổ xưa hơn.
Ngoài các chứng cớ kể trên, còn có chứng cớ nào khác nữa không, thưa cha?
Có, bằng chứng thứ ba cho thấy sự trôi nổi của văn bản kinh thánh tiếng Do Thái trước năm 50 trước công nguyên, đó là việc so sánh các văn bản song song ngay trong chính văn bản Masoretic với nhau. Ai cũng biết là có các văn bản kinh thánh cựu ước ngay từ đầu phải hoàn toàn giống nhau vì chỉ chép lại cùng một tài liệu. Chẳng hạn như có nhiều văn bản song song giữa sách Samuel 1 và sách Samuel 2 và sách Các Vua 1 và sách Các Vua 2 với sách Ký Sự 1 và sách Ký Sự 2. Sách Samuel 2 chương 22 với Thánh Vịnh 18. Sách Các Vua 2 chương 18 câu 13 tới chương 20 câu 19 với Ngôn Sứ Isaiah chương 36 tới 39. Sách Các Vua 2 chương 24 câu 18 đến chương 25 câu 30 với Ngôn Sứ Jeremiah chương 52. Thánh Vịnh 13 với Thánh Vịnh 52. Thế mà khi so sánh các văn bản đó với nhau, chúng ta nhận ra các thay đổi trong việc ghi chép văn bản, chẳng hạn như thay thế các từ đồng nghĩa với các từ của văn bản tiên khởi. Tóm tắt, các phần thêm ngắn hay đổi thứ tự văn bản. Điển hình là văn bản sách Samuel 2 chương 22 câu 2 tới câu 4 và Thánh Vịnh 18. Văn bản sách Samuel 2 viết, lạy Gia-vê là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con. Lạy Thiên Chúa của con là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ, là chốn con nương mình, là đấng cứu độ con, Ngài giải thoát con khỏi sự áp bức và bạo tàn. Tôi kêu cầu Thiên Chúa là đứng xứng muôn lời khen ngợi, và tôi được cứu thoát khỏi quân thù. Thánh Vịnh 18 cũng có văn bản giống như thế, nhưng mở đầu với câu, con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con, và văn bản bỏ là chốn con nương mình, và câu Ngài giải thoát con khỏi sự áp bức và bạo tàn.
nếu con không lầm thì còn có một tài liệu khác nữa chứng minh cho thấy tình trạng trôi nổi chưa được thiết định rõ ràng này của Thánh Kinh Cựu Ước, có đúng thế không thưa cha?
Vâng, đúng vậy. Còn có một tài liệu khác chứng minh cho tình trạng nổi trôi chưa thống nhất của văn bản Kinh Thánh tiếng Do Thái trong giai đoạn đầu tiên này. Đó là các thủ bản tìm thấy trong các hang núi đối diện với làng Qumran gần biển chết ở miền Nam Palestina. Các thủ bản tìm được liên quan tới tất cả các tác phẩm của Thánh Kinh Cựu Ước ngoại trừ sách Esther. Nói chung hình thái của bản văn xem ra khá gần với bản văn Masoretic. Chẳng hạn như đa số các văn bản của bộ Ngũ Kinh, thủ bản sách ngôn sứ Isaiah mang ký hiệu 1QISA và nhất là thủ bản sách ngôn sứ Isaiah mang ký hiệu 1QISB. Ngoài ra, còn có nhiều mảnh văn bản có hình thái giống bản văn 70, chẳng hạn như trường hợp của vài thủ bản sách các ngôn sứ trước, tức là các sách Josué, Thẩm Phán, Samuel 1-2, Các Vua 1-2. Đối với chúng ta đó là các tác phẩm thuộc loại sử ký, nhưng mà anh em Do Thái gọi chúng là sách các ngôn sứ trước, phân biệt với các ngôn sứ sau là 4 ngôn sứ lớn và 12 ngôn sứ nhỏ. Sau cùng cũng có vài mảnh văn bản có hình thái gần với bộ Ngũ Kinh Samaritano hơn, như mảnh văn bản sách Xuất Hành.
Cho tới nay, các chuyên viên Kinh Thánh cũng chưa nghiên cứu hết các thủ bản tìm thấy tại Qumran, nhưng có thể rút tỉa ra một số kết luận nào thưa cha?
Mặc dù việc lượng định vĩnh viễn dựa trên phần đóng góp của các thủ bản tìm thấy tại Qumran đối với lịch sử văn bản Do Thái chưa thể làm được, nhưng những chứng tá có được cho tới nay cũng đủ để xác nhận hai điều. Thứ nhất là tình trạng nổi trôi chưa thống nhất của văn bản Thánh Kinh tiếng Do Thái trong thời gian từ đầu cho tới năm 50 trước Công Nguyên. Và thứ hai xem ra công việc của các Rabbi Masoret đã được tiến hành ít nhất là một phần dựa trên các thủ bản cổ xưa. Lý do chưa thể có sự lượng định vĩnh viễn là vì kể từ khi khám phá ra kho tàng thủ bản cất giấu trong các hang núi đối diện với làng Qumran, trong mấy tuần hay mấy tháng đầu, các người du mục đã đến lấy các tài liệu đó rồi đem về bán cho các quán buôn đồ cổ ở Jerusalem. Sau đó khi các học giả và chuyên viên mua được, điều tra tông tích và báo động, thì chính quyền Israel mới can thiệp và thu hồi kho tàng, bao gồm hàng trăm thủ bản và hàng ngàn mảnh văn bản đủ loại. Nhưng đã xảy ra rất nhiều thất thoát, vì nhiều thủ bản và mảnh văn bản đã bị bán đi và thuộc quyền sở hữu của giới học giả nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới.
Xin cha cho một thí dụ điển hình chứng minh cho sự kiện này ạ.
Điển hình nhất là thủ bản sách ngôn sứ Isaiah thuộc thế kỷ thứ 2 trước Công Nguyên đã bị bán sang Hoa Kỳ. Mặc dù chính quyền Israel muốn mua lại với giá rất cao, hàng triệu Mỹ Kim, nhưng Hoa Kỳ không chịu. Vì thế hiện nay có đến thăm Viện Bảo tàng Jerusalem trình bày các khám phá tại Qumran, du khách chỉ có thể chiêm ngưỡng bản chụp của sách ngôn sứ Isaiah là văn bản cổ xưa nhất có được cho tới nay. Văn bản mà giới học giả đã dùng để in sách Kinh Thánh tiếng Do Thái dựa trên một thủ bản thuộc thế kỷ thứ 11 được lưu giữ trong Viện Bảo tàng thành phố San Petersburg hay Leningrad dưới thời Cộng sản Liên Xô. Đa số các thủ bản và mảnh văn bản tìm thấy tại Qumran đã được kiểm kê, nhưng cũng có nhiều văn bản chưa được giới học giả nghiên cứu. Như thế, việc so sánh bản văn Masoretic với các tài liệu khác vén mở cho thấy nhiều khác biệt đã bị đưa vào văn bản trong giai đoạn đầu tiên này của lịch sử hình thành văn bản Kinh Thánh tiếng Do Thái. Đặc biệt, trong một vài sách như Samuel 1, Samuel 2, sách Cách Ngôn và sách Ngôn Sứ Ezekiel. Tuy nhiên, các khác biệt đó cũng cho phép thiết định rằng, tuy có thay đổi nghĩa của nhiều chỗ, nhưng chúng đã không bao giờ đụng tới và làm sai lạc ý nghĩa nòng cốt của văn bản Kinh Thánh.
Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề, việc so sánh giữa Đức Maria và Eva trong vài giáo phụ khác.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong truyền thống giáo hội đã có một số giáo phụ so sánh Đức Maria với bà Eva. Nổi tiếng và cổ xưa nhất là trường hợp của hai giáo phụ Justino và Ireneo. Tuy nhiên còn một vài giáo phụ khác nữa cũng theo chiều hướng này. Chẳng hạn như ngay từ năm 377, giáo phụ Epifanio đã coi Đức Maria như người mẹ của các kẻ sống, theo kiểu diễn tả của chương 3 câu 20 sách Sáng Thế. Nhưng chỉ vào hậu bán thế kỷ thứ 13, vế thứ hai của sự so sánh mới được minh nhiên. Đức Maria là sự trợ giúp giống như cho Adam mới, theo kiểu diễn tả của chương 2 câu 18 sách Sáng Thế. Nếu giáo phụ Armano thành Tourne đã gán cho Đức Maria là sự trợ giúp giống như người của văn bản chương 2 câu 18 sách Sáng Thế, thì xem ra giáo phụ đã giải thích nó như là sự trợ giúp của Thiên Chúa Cha hơn là sự trợ giúp của Chúa Kitô. Alberto Giả là người đầu tiên gán cho Đức Maria tước hiệu sự trợ giúp của Chúa Kitô. Phát triển cuối cùng này đã bị chậm trễ bởi hai lý do. Lý do thứ nhất là việc bà Eva được rút ra từ cạnh sườn của ông Adam, bị coi như một thuộc tính đặc biệt của giáo hội, được nảy sinh trên núi Sọ từ cạnh sườn Chúa Kitô. Lý do thứ hai là vì giáo phụ Ambrogio đã thiết lập một hàng rào gây ấn tượng trên ba văn bản, trong đó giáo phụ thiết định nguyên tắc sau đây. Đức Giê-xu không cần trợ giúp để cứu chuộc nhân loại. Về phía các giáo phụ Hy Lạp, phải đợi cho tới giáo phụ Kabazilas sống vào thế kỷ thứ 14 mới tìm ra việc gán cho Đức Maria điều văn bản chương 2 câu 18 sách Sáng Thế nói về bà Eva. Eva đã là một sự trợ giúp cho Adam. Chỉ có Đức Maria đã trợ giúp Thiên Chúa trong việc biểu lộ lòng lành của Ngài.
Trong các thế kỷ qua, đề tài Eva mới đã bị lãng quên và nó chỉ được đề cập trở lại với Đức Hồng Y Bio và trước đó nữa là với Đức Hồng Y Newman. Đức Hồng Y Newman nhấn mạnh giáo lý của các giáo phụ liên quan tới Đức Maria Eva thứ hai. Công đồng chung Vatican II đã lấy lại đề tài song song Eva Maria khi viết trong hiến chế về giáo hội Lumen Gentium. Các thánh giáo phụ đã nghĩ rất đúng rằng Thiên Chúa đã không thu dụng Đức Maria một cách thụ động, nhưng đã để người tự do cộng tác vào việc cứu rỗi nhân loại nhờ lòng tin và sự vâng phục của người. Thực vậy, thánh Irenaeus nói, chính người nhờ vâng phục đã trở nên nguyên nhân cứu rỗi cho chính mình và cho toàn thể nhân loại. Và cùng với thánh Irenaeus, còn có rất nhiều thánh giáo phụ thời xưa cũng không ngần ngại giảng dạy rằng, nút dây đã bị thắt lại do sự bất tuân của Eva, nay được gỡ ra nhờ sự tuân phục của Đức Maria. Điều mà trinh nữ Eva đã buộc lại bởi cứng lòng tin, Đức trinh nữ Maria đã tháo ra nhờ lòng tin, và so sánh với Eva, các vị gọi Đức Maria là mẹ các kẻ sống và thường quả quyết rằng sự chết đến vì Eva, sự sống đến nhờ Đức Maria. Tóm lại, đề tài Eva Maria bị nền thánh mẫu học của các đặc ân lãng quên trong thời chống phong trào cải cách tin lành đã được tái lập để vinh danh các lý lẽ đáng được lưu tâm. Thật vậy, đề tài này thuộc một sự biểu tượng đã bị khuynh hướng duy lý thần học, kinh viện cũng như giản lược nào đó bỏ quên. Nhưng nó thuộc một nền thần học của lịch sử cứu độ, bị gạt ra ngoài bởi các quan niệm quá trừu tượng và giảm thiểu. Trong lịch sử ấy và trong việc tạo dựng mới, Đức Maria có một thế đứng khôn sánh mà sự song song với Eva đưa ra ánh sáng. Ngoài ra, nó còn thuộc một nền nhân chủng học, trong đó phụ nữ có chỗ đứng của mình bằng cách làm chứng cho thấy Thiên Chúa đã tạo dựng nên người nam và người nữ. Đây là sự hiển nhiên quá thường bị gạt bỏ ra ngoài lề bởi một nền thần học trừu tượng duy nam tính. Khuynh hướng này mạnh mẽ hơn trong các ngôn ngữ không có từ tương đương với từ Latin homo mà chỉ có từ tương đương với từ via, chẳng hạn như trường hợp của tiếng Anh với từ man và woman.
Chúng ta sẽ không trung thành với truyền thống nếu chỉ đặt để Đức Maria trong thế đối chọi với bà Eva và các phụ nữ khác trong thế song song với bà Eva. Các giáo phụ đã khai triển một sự đối chọi tích cực đối với các phụ nữ thánh thiện và đối với mỗi một linh hồn tín hữu Kitô. Thật là điều quan trọng, đừng sợ hãi đề tài này như là một so sánh đơn thuần ít nhiều tế vi. Đó là một con đường giúp hiểu biết chương trình của Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ, trong đó Đức Maria là một điểm khởi hành mới, là Eva mới, mẹ của Adam mới theo thần khí, bởi vì sinh ra theo thịt xác. Nếu phong trào nữ quyền giận dữ đối với trình thuật của sách Sáng Thế, nói rằng người nữ được rút ra từ người nam, thì Adam mới lật ngược luận thuyết đó bằng cách sinh ra từ người đàn bà mà không có sự cộng tác của nam giới, nhưng qua công trình siêu việt của Thiên Chúa. Từ đó chúng ta có nền thần học về Đức Maria e bà mới và là đấng đồng cứu chuộc. Các nội dung giáo thuyết được hiểu ngầm trong sự song song giữa Đức Maria và bà Eva như được các giáo phụ trình bày đã cô đọng lại và quy tụ trong vấn đề mới đây liên quan tới việc đồng cứu chuộc, được Đức Maria diễn tả ra bên cạnh Chúa Kitô cứu thế, đã được suy tư thần học đào sâu và diễn tả ra bằng công thức một cách có hệ thống. Đề tài cũng đã được các giáo hoàng sau này nhắc tới và được đưa vào trong các văn bản phụng vụ. Tước hiệu chuyên biệt đồng cứu chuộc được gán cho Đức Maria, cả khi tước hiệu đồng cứu chuộc đã có từ thế kỷ thứ 15. Người ta tìm thấy tước hiệu này trong hai thủ bản thuộc thế kỷ 15 tại thành phố Salzburg bên Áo, và một cách chuyên biệt hơn trong một bài thánh thi tiếng Latin nói rằng, khi cùng đau khổ với đấng cứu chuộc, mẹ đã trở thành người đồng cứu chuộc. Nó phát xuất từ tước hiệu cứu chuộc, là tước hiệu cổ xưa hơn, được hiểu trong nghĩa mẹ của đấng cứu chuộc. Tước hiệu cứu chuộc đã có từ thế kỷ thứ 10 trong nhiều tài liệu cho tới năm 1750. Tuy nhiên, tước hiệu đồng cứu chuộc đã chỉ được các thần học gia Công giáo sử dụng hồi thế kỷ thứ 19, sau đệ nhất thế chiến và đầu đệ nhị thế chiến, tiếp theo việc phát triển của đề tài trung gian ơn cứu độ. Nó được diễn tả bằng việc công thức hóa có hệ thống và giáo lý thần học được đào sâu để giải thích rõ ràng bản chất và các ý nghĩa của nó.
Đồng thời với việc hệ thống hóa thần học này, cả huấn quyền bình thường của các giáo hoàng cũng đề cập tới giáo lý liên quan tới sự cộng tác của Đức Maria vào công trình cứu chuộc trong nhiều cách thế khác nhau và nhắm mục đích minh xác các nội dung ý nghĩa của tước hiệu. Chẳng hạn như Đức Giáo Hoàng Leone XIII trong thông điệp Jucunda Semper ban hành năm 1894, thông điệp Adiutricem Populi công bố năm 1895, Đức Giáo Hoàng Pio X trong thông điệp Ad Diem Illum ban hành năm 1904, Đức Giáo Hoàng Benedetto XV trong tông thư Inter Socialia ban hành năm 1918, Đức Giáo Hoàng Pio XI trong sứ điệp truyền thanh ngày 28 tháng 4 năm 1935, Đức Giáo Hoàng Pio XII trong thông điệp Mystici Corporis Christi ban hành năm 1943, trong thông điệp Ad Celi Reginam công bố năm 1954 và trong thông điệp Haurietis Aquas ban hành năm 1956. Tuy nhiên, vị giáo hoàng đầu tiên sử dụng tước hiệu đồng cứu chuộc để gọi Đức Maria là Đức Giáo Hoàng Pio XI trong sứ điệp truyền thanh ngày 28 tháng 4 năm 1935. Trong chương 8 của Hiến chế về Giáo hội Lumen Gentium, Công đồng Chung Vatican II đã đương đầu với vấn đề Đức Maria cộng tác với Chúa Kitô trong công trình cứu chuộc nhân loại. Nhưng vì các lý do mục vụ và đại kết, tài liệu Công đồng đã tránh dùng tước hiệu đấng đồng cứu chuộc khi nói về vai trò của Đức Maria trong chương trình cứu độ, mà chỉ đề cập tới sự đồng cứu chuộc mà thôi. Số 61 Hiến chế về Giáo hội viết như sau. Từ muôn đời, Đức Nữ Trinh đã được tiền định làm mẹ Thiên Chúa cùng một lúc với việc nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa và theo chương trình của Chúa Quan Phòng. Người trở nên mẹ cao trọng của đấng cứu chuộc thần linh trên trần gian và cách đặc biệt hơn mọi người khác, người là cộng sự viên quảng đại và tôi tá khiêm tốn của Chúa. Vì đã cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Kitô, đã dâng Chúa Kitô lên Chúa Cha trong đền thánh và cùng đau khổ với con mình chết trên thập giá, Đức Maria đã cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của đấng cứu thế nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Bởi vậy, trên bình diện ân sủng, người thật là mẹ chúng ta.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đà Loan. Madrid, Đức Hồng Y Antonio Rocco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, bác bỏ lập luận của những nhóm vô thần, tuyên bố sẽ biểu tình phản đối vào chiều ngày 17 tháng 8 tới đây, vì cho rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng gây tốn phí cho công quỹ quốc gia, giữa lúc đất nước đang bị khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Washington. Theo một trung tâm nghiên cứu ở Washington, Hoa Kỳ, tình trạng tự do tôn giáo trên thế giới trở nên đồi tệ hơn. 1/3 số người trên thế giới thiếu tự do tôn giáo. Roma, trong những ngày này, một phái đoàn các bạn trẻ Công giáo Campuchia đang viếng thăm Roma trên đường sang Tây Ban Nha tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 12.035 kilosix, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix, tức là 30m30 và 17.765 kilosix, tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lập lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh từ đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.